Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một báo cáo thường niên 2023 của Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng chính quyền Việt Nam đe dọa và trả thù những người liên hệ và hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, nhấn mạnh rằng không gian hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự bị thu hẹp do chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn. Báo cáo AHRC 5461 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về các hành vi trả thù được công bố trong tuần này cho biết, chính phủ Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, khiến các nhóm này không thể hợp tác với Liên Hiệp Quốc được. Mục 118 của báo cáo viết về Việt Nam, việc áp dụng luật pháp hạn chế một cách tùy tiện đã tác động tiêu cực đến khả năng và sự sẵn sàng của các tổ chức xã hội dân sự trong việc hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Một số đối tác xã hội dân sự lâu năm của Liên Hiệp Quốc được cho là đã bị kìm kẹp nên không thể tham gia công khai vào các cơ chế nhân quyền được. Trước việc sách nhiễu của chính quyền đối với các nhóm dân sự, nhiều tổ chức đã né tránh đăng ký với tư cách là tổ chức xã hội dân sự hay phi chính phủ và tìm kiếm các phương thức pháp lý khác, báo cáo cho biết. Báo cáo lưu ý rằng các tổ chức phi chính phủ bị ảnh hưởng nhiều nhất là những tổ chức hoạt động về nhân quyền, bình đẳng giới và phân biệt đối xử, thượng tôn pháp luật, quản trị. Ngoài ra, tại Việt Nam, các đối tác chính phủ và nhiều tổ chức xã hội dân sự bày tỏ sự miễn cưỡng khi tham gia vào các cơ chế nhân quyền quốc tế, bao gồm cả các cơ quan được thành lập theo Hiệp ước quốc tế. Vì sợ bị trả thù, một số tổ chức phi chính phủ và các đối tác lâu năm của Liên Hiệp Quốc đã hạn chế công khai tham gia vào các cơ chế nhân quyền, bao gồm cả việc đánh giá của các cơ quan công ước trong giai đoạn hiện tại và các hoạt động chuẩn bị hướng tới tiến trình rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 dự kiến diễn ra vào tháng 4 tháng 5 2024. Báo cáo nêu các trường hợp có một số thành viên cộng đồng tôn giáo độc lập và các nhà hoạt động đã tham gia hoặc tìm cách tham gia vào hội nghị tự do tôn giáo tín ngưỡng Đông Nam Á, nhưng họ lại bị đe dọa, quấy rối, hạn chế đi lại và bị dùng bạo lực để cản trở sự tham gia của họ. Báo cáo nêu các trường hợp của ông Ikune và ông Ishi Eban ở Tây Nguyên như VOA đã đưa tin trước đây khi hai ông chuẩn bị tham dự Hội nghị Tôn giáo và Niềm tin ở Đông Nam Á vào tháng 11-2022 ở Bali, Indonesia. Ông Ikune, một giáo viên đồng thời là một tín hữu Tin Lành ở Đắk Lắk, bị chính quyền cấm xuất cảnh hôm 6 tháng 11-2022 khi ông làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Bali. Y sĩ Eban, một tín đồ Tin Lành người AD ở Đắk Lắk, cho VOA biết rằng ông đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cấm lên máy bay đi Indonesia vì lý do tạm hoãn xuất cảnh vào ngày 6 tháng 11, 2022. Ông Eban nói với VOA.
Từ ngày 12 tháng 10 họ canh giữ tôi cho đến ngày mùng 6 thì chạy ra sân bay, họ canh giữ tôi, họ bắt tôi từ sân bay quốc tế Sài Gòn từ 6 giờ 15. Công an Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tôi và 5 người ở Đắk Lắk đã điều tra tôi tại sân bay Sài Gòn, rồi đem về tôi ở Đắk Lắk, rồi là họ điều tra tôi và đánh đập tôi. Họ không cho tôi đi rao giảng Tin Lành Đấng Christ nữa, họ cấm, họ giữ các cái gì vật liệu của tôi.
Vào ngày 28 tháng 4, 2023, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã nêu lên các cáo buộc câu lưu đe dọa, giám sát, hạn chế đi lại quá mức và quấy rối đối với ông Ikune và ông Ishi Eban, những người bảo vệ nhân quyền thuộc cộng đồng bản địa người thượng và các tín hữu Tin Lành. Ông Ishi Eban cho VOA biết nhận định của ông về lý do ông bị chính quyền cấm xuất cảnh.
Vì lý do họ cấm tôi là tại vì bản địa là người AD tôi, chúng tôi là họ cấm không cho đi theo đi rao giảng Tin Lành mà ở từ nước ngoài nó xuống, họ cấm bất cứ cái gì họ không cho đi nữa. Họ nói là sợ nó phá rối chính quyền, đạo là không đúng với sự thật, đạo Đấng Christ là đạo là chung phá nhà nước. Họ nói như vậy, đạo tự trị, mà thực tế là chúng tôi là muốn theo là đạo của Chúa Giêsu thôi.
Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nói rằng những hạn chế này có thể dẫn đến sự đe dọa và trả thù vì các tín đồ này đã hợp tác, cố gắng hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các đại diện các cơ chế của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, và trong trường hợp này là Hội nghị Tôn giáo và Tín ngưỡng Đông Nam Á CFOT. Ngoài ra, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về tác động tiêu cực của các hạn chế này có thể cản trở sự hợp tác với Liên Hiệp Quốc và dẫn đến tình trạng tự kiểm duyệt, vẫn theo báo cáo. Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhắc đến trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, một blogger, một nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ, người đang thụ án tù 9 năm vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và các cơ quan này cho rằng bà đang bị chính quyền giam cầm tùy tiện. Vào ngày 2 tháng 11, 2022, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã nêu việc giam cầm của bà Trang, bao gồm cả cáo buộc hạn chế quyền thăm tù và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của bà. Liên quan đến trường hợp của bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ ông Nguyễn Bắc Truyển, hiện đang sống lưu vong ở Đức sau khi được chính quyền Việt Nam phóng thích vào đầu tháng này, báo cáo đề cập việc bà bị công an ngăn cản khi bà gặp đại diện văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong nước vào năm 2018 và việc chính quyền không cho bà xuất cảnh đến Geneva vào 2019 để làm việc dưới Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về trường hợp của chồng bà. Theo thông tin của văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận được, bà Phượng đã bị Việt Nam đưa vào danh sách cấm xuất cảnh từ năm 2018 và không được ra nước ngoài trong thời gian này để tham dự các sự kiện quốc tế hoặc tiếp xúc với cơ quan cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Báo cáo trên của Liên Hợp Quốc gồm các đánh giá và các khuyến nghị nhằm giải quyết và ngăn chặn hành vi đe dọa và trả thù, cũng như các thông tin về các cáo buộc bị đe dọa và trả thù mà cơ quan này tiếp nhận trong kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 5, 2022 đến ngày 30 tháng 4, 2023, bao gồm các diễn biến tiếp theo về các trường hợp có trong báo cáo trước đó. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ nêu phản ứng về báo cáo này của Liên Hợp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được Liên Hợp Quốc nêu trong báo cáo này bao gồm Afghanistan, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Maldives, Myanmar, Pakistan, Philippines và Việt Nam. Báo cáo này được công bố vài ngày trước cuộc gặp chính thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 9 ở New York, Mỹ, trong tuần lễ cấp cao của kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp với người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Chính nói rằng Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trong đó Việt Nam thúc đẩy công bằng và công lý và thực hiện công bằng xã hội, không bỏ ai lại phía sau, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản lãnh đạo thường xuyên bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay vi phạm tự do tôn giáo, cho rằng các quyền tự do căn bản của công dân luôn được tôn trọng.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 9 đã gặp lãnh đạo các đại tập đoàn như Apple, Google, Boeing, SpaceX để kêu gọi đầu tư cũng như hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du của ông đến Mỹ. Ông Chính hiện đang ở New York, điểm dừng chân thứ ba trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ ngày 17 đến 23 tháng 9 để tiếp xúc với giới lãnh đạo nước này cũng như phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc gặp với ông Nick Amman, Phó Chủ tịch Apple phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu, ông Chính bày tỏ mong muốn Apple xây dựng cứ điểm sản xuất ở Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple, tương tự như tập đoàn Samsung, trang mạng VnExpress tường thuật. Ngoài ra, ông còn đề nghị Apple tư vấn lập trung tâm nghiên cứu và phát triển, tức R&D, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, NEC, và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ mới, cũng theo VnExpress. Trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ vừa được thiết lập nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden hôm 10 tháng 9, trọng tâm là xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam, đưa nước này thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Apple hiện vẫn duy trì chuỗi cung ứng chính yếu của họ ở Trung Quốc, nhưng đã bắt đầu tổ chức sản xuất một phần ở Việt Nam thông qua 32 nhà máy của các đối tác với giá trị xuất khẩu khoảng 30 tỷ đô la trong năm 2022, theo VnExpress. Ông Nick Amman được dẫn lời nói với ông Chính rằng Apple xem Việt Nam là thị trường và địa bàn sản xuất quan trọng và mong muốn đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là các kỹ sư phần mềm. Về phần mình, Google muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực điện toán đám mây và hỗ trợ Việt Nam trong dạy và học trực tuyến. Ông Karan Bhatia, Phó Chủ tịch Google phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công, được dẫn lời nói với ông Chính. Ông Chính đã đề nghị Google hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và giúp Việt Nam đào tạo nhân lực kỹ năng số. Tương tự đối với Boeing, ông Chính cũng kêu gọi nhà sản xuất máy bay này mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ và xây dựng trung tâm bảo dưỡng thiết bị máy bay ở quốc gia này. Chính phủ Mỹ đang khuyến khích các doanh nghiệp của họ chuyển chuỗi cung ứng sang các nước thân thiện, tức friendshoring, để tránh những rủi ro từ việc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, tức de-risking. Việt Nam được Mỹ xem là một đối tác quan trọng trong quá trình này. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 9, trong cuộc gặp với ông chính, ông Tim Hill, phó chủ tịch cấp cao của SpaceX phụ trách quan hệ chính phủ và kinh doanh toàn cầu, bày tỏ mong muốn được cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh, tức Starlink, tại Việt Nam, để cải thiện kết nối mạng băng thông rộng tại quốc gia này, theo cổng thông tin chính phủ. Còn tại buổi tiếp tỷ phú Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft và quỹ Gates, Thủ tướng Chính phủ đã mời ông Bill Gates tư vấn cho Việt Nam về chiến lược, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng theo cổng thông tin chính phủ, và truyền cảm hứng tạo động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam về đổi mới sáng tạo. Vào tối ngày 21 tháng 9, ông Chính đã có buổi ăn tối làm việc với lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ đầu tư tài chính lớn của Mỹ để kêu gọi họ cấp nguồn tài chính cho Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế sang hướng đổi mới, sáng tạo, cũng như đầu tư phát triển trung tâm tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty Internet Việt Nam VNG Limited hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng tại Mỹ trị giá 150 triệu đô la cho đến năm sau do điều kiện thị trường không ổn định. Một người am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho hãng tin Reuters biết. Nguồn tin này cho biết như vậy với điều kiện không nêu tên vì thông tin vẫn chưa được công khai. VNG Limited, cổ đông chủ chốt của công ty cổ phần VNG, trước đó dự kiến sẽ chào bán cổ phiếu phổ thông tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch là VNG. Công ty VNG từ chối bình luận. Hôm 22 tháng 9, trang VN Express dẫn nguồn tin cho biết VNG đã hoãn kế hoạch chào bán cổ phần đầu tiên lên sàn Nasdaq của Mỹ. Trang này cho biết thêm rằng thời gian trì hoãn cho đến khi nào vẫn chưa được quyết định. Được thành lập vào năm 2004, VNG có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, là kỳ lân đầu tiên của Việt Nam, một công ty khởi nghiệp có trị giá từ 1 tỷ đô la trở lên. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm trò chơi trực tuyến, thanh toán, dịch vụ đám mây và Zalo, một ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam. Các hồ sơ pháp lý về việc niêm yết trên sàn Nasdaq đã được công khai vào cuối tháng 8 và dự kiến ra mắt vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, các nguồn tin trước đó nói với Reuters. Nguồn tin cho biết quyết định tạm dừng niêm yết được đưa ra sau khi công ty và các cố vấn tổ chức các cuộc họp sớm với các nhà đầu tư, nhưng trước khi thực hiện việc quảng bá chính thức bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư tiềm năng. Họ cho biết rằng VNG vẫn đặt mục tiêu thực hiện niêm yết tại New York và có thể là vào nửa đầu năm 2024. Hôm 15 tháng 9, hãng tin Bloomberg News đưa tin rằng thỏa thuận phát hành trên sàn giao dịch đang bị trì hoãn. Các điều kiện của thị trường tài chính đối với việc bán cổ phiếu mới vẫn còn mong manh khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Trang VN Express cho biết VNG đã ký kết một biên bản ghi nhớ về việc niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ vào năm 2017, nhưng dường như hoạt động này sau đó không có tiến triển.
Các xe tải chở tôm hùm Việt Nam trên đường xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đã bị chặn lại sau khi nước này đột ngột ra lệnh hạn chế nhập khẩu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết. Ngày 21 tháng 9, cơ quan này đã thông báo với báo chí rằng tình trạng này đã diễn ra 3 ngày qua do Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập khẩu tôm hùm, khiến nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay. Tờ Thanh Niên cho biết có khoảng 6 tấn tôm hùm đã chết. Tôm hùm là một mặt hàng hải sản đắt giá ở Việt Nam với giá bán hàng triệu đồng mỗi ký. Chi cục Hải quan Móng Cái được Thanh Niên dẫn lời cho biết mỗi ngày có khoảng 100 xe hải sản tươi sống lẫn đông lạnh được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua lối mở km 3+4. Tuy nhiên cũng có xe tải đã kịp đưa hàng trở lại các đầm nuôi hay kho đông lạnh để bảo quản, còn số tôm hùm đã chết được rao bán giải cứu trên mạng xã hội với giá khoảng 400.000 đồng mỗi ký, cũng theo Thanh Niên. Trang mạng Dân Trí dẫn lời lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết nguyên nhân việc này là do phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh mà không báo trước. Tuy nhiên đến 15 giờ ngày 22 tháng 9, toàn bộ các xe chở tôm hùm bị kẹt đã được xuất sang Trung Quốc trở lại. Dân Trí dẫn nguồn từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết và hiện không còn xe hàng nào tồn động tại khu vực cảng. Cụ thể, trong ngày 22 tháng 9 đã có 65 xe hàng thủy sản tươi sống cũng như đông lạnh xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu này, trong đó có 45 xe tôm hùm, 20 xe cua, ngao, ốc, theo Dân Trí. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu chủ lực của các mặt hàng nông sản cũng như thủy hải sản nước này. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường nhiều rủi ro. Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần đóng cửa cửa khẩu vì nhiều lý do khiến nông sản Việt Nam phải bán đổ bán tháo hay đổ bỏ hàng loạt như trường hợp của thanh long hay mít.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.